dan jaskan bar kuah kata lazim say kegol dan itu rokok tak itu lepak mau tak kuah tak lihat lo lazim say
ini
nak
kakil
lah saya kan dia juga ni kan bu saya dah nyukar ni nyukar ni kebu lah saya kuah tu cek cek là có chất ni lông là ta có cái mực trực trực cái đất là phải có công người ta làm là phải cái đầu óc của người chế tạo ra cái nội thế cho nên cái biết nó phải ra nhiều duyên nó mới thành cái thân của con thì sao thân mình còn ba mươi duyên rồi cái đám mây nó đầy kia đâu mà có cái đám mây nó bay kia ở đâu mà ra cũng có biết rồi à, nhưng mà phần nhiều là tại cái số đông là tại nước và ngoài biển nó lớn, biển nó nhiều nước cho nên mặt trời nó chiếu xuống là những cái sợi cái khí cái nó mới bốc cái hơi lên cái như vậy là từ nước mà cái nước lại phải gặp cái sức mạnh. Thế là mà lúc đất lên thành hơi bay lên trời gọi là mây à. Cho nên bây giờ nhìn cái gì ở trước mặt mình, mỗi pháp dù là pháp tinh thần hay pháp vật chất cũng phải đều là do nhân duyên. Thế cho nên nói cái tính chất căn bản của tất cả các pháp gốc của nó là nhân duyên sanh. Không một pháp nào có thể độc lập, nó không độc là một mình, lập là đứng lên, nó không thể có một mình nó đứng được, mà phải nương nhiều thứ, thế cho nên gọi là nhân duyên, phải nương nhiều thứ nó mới thành hình. Một pháp nào có thể duyên biệt? Nói theo danh từ Phật giáo là vô ngã, chiếc lá đang ra đầy trên cây kia ta cho là nó đứng được lắm, để rồi sửa soạn vàng dựng một mình, sinh ra cô đơn để lại cô đơn tuyệt đi. Nhưng sự thật chiếc lá ấy là một với tất cả lá trong tàn cây, chiếc lá ấy là một với cành thân và rễ cây, cũng như mỗi ngón tay là một với toàn thân con người. Với cái đoạn ấy nói cái gì đấy đành nó ra nhiều duyên hợp lại, nhưng mà sao nói cái ngón tay nó là một với cái thân của con, cũng như cái lá là một với toàn cái cành cây, là bởi vì khi mà hoàn thành cái ngón tay thì có phải là cái máu của mình nó làm duyên một cái ngón tay, hay là nó đồng thời nó làm toàn thân, rồi với toàn thân này cái ngón tay nó thành hình, nó làm duyên độc lập một mình nó, hay là nó làm cả toàn thân? Cái đầu thai này thì cái máu của mẹ chúng mình hút là nó kết toàn thân, hay là chỉ riêng có cái ngón tay nó làm riêng? Thì nguyên tất cả là một cục thịt, là lúc đầu thì là một cái màng mà cái miếng một cái màng tức là máu lỏng, rồi về sau máu nó đặt lại dần dần nó kết thành một cục thịt, từ đỉnh đầu đến chân là một cái cục thịt. Rồi ở trong cái cục thịt ấy nó thành hình dần dần như thế. Thì cái ngón tay này đó, cái ngón tay này cũng như là cái cánh tay, cũng như là cái cánh chân, cái chân, cái xương, cái đùi, cũng như cái xương, cái thịt, nó đồng thời làm bằng một thứ máu, là một cái thứ máu ấy nó hiện dần dần lên, chứ mà nó biến thành một cục thịt, sao mà dần dần nó hiện ra thì nó rõ về các bộ phận, nhưng mà thực sự là nó làm đồng thời với nhau, cung là một cái cục thịt ấy cả, chứ không phải là cái ngón tay nó làm riêng, cái bàn tay nó làm riêng, cái thịt và cái xương, cái cánh tay nó làm riêng, mà là đồng thời thành hình. Cái thành hình nó hiện rõ lên thì chúng ta thấy dần dần rõ cái hình này rõ cái hình kia. Nhưng mà trong cái lúc mới là cái cục thịt thôi, thì cái ngón tay nó đã có ở trong cái cục thịt thôi chưa? Có chưa? Thế cho nên cái nó thành là nó cùng thành, từ cái đầu cho đến cái gót chân, nó ở cái cục thịt ấy mà nó hiện lên, chứ không có thứ nào riêng biệt cả. Thế cho nên cái ngón tay với toàn thân nó cùng là một cái, một thể, cùng ở trong cái cục thịt ấy mà ra và thành hình. Cho nên nói cái ngón tay này nó là một cái toàn thân này. Bây giờ thầy lại nói một cái khác nữa, cái thần kinh ở cái ngón tay này có phải nói là một với tất cả thần kinh ở trong toàn thân không? Phải không? Cái mặt cái máu mà nó đang chảy ở cái ngón tay này có phải là một thứ máu nó đang chuyển động khắp thân không? Mà chính như cái mũi cái mình thở đây là chúng ta lấy không khí vào cái phổi, nhưng mà cái không khí này nó đốt những các cái chất độc ở máu, thì máu ở ngón tay có đi lên phổi để được đốt những cái chất độc, để được sự ấm độc. Thế cho nên mũi thì nó thở dịch ở mũi, nhưng mà chính nó thở đây để làm gì? Để cho cái máu ở cái ngón tay này sẽ đi lên mà được đốt được các cái chất độc, được khởi ấm trở thành máu đỏ, lại bồng trở lại cái ngón tay, nuôi cái ngón tay. Thế cho nên cái việc mà như các con ăn hôm nay, các con ăn hôm nay như cái ngón tay này nó bị một cái chất độc, nó bị loại vi trùng nào ấy làm một cái chất mù ở tay. Các con uống cái thuốc trị sinh, uống thì uống bằng miệng, rồi nó tiêu hóa bằng dạ dày, bằng ruột, nhưng nó có trừ cái độc ở cái miệng, ở cái ngón tay á. Tại sao? Vì nó đồng một dòng máu, nó đồng một sự sống. Thế cho nên nói nó là một. Cái ngón tay nó không riêng biệt từ cái thân, đó là nói về cái ngón tay. Còn bây giờ nói về cái lá thì nói thì xin giảng lại cho cháu rõ. Cái lá nó là một với tất cả tịnh đạo này, nó cũng là một, nó cứ hút đất ở dưới, nó có nước, nước cái rễ cây nó lấy cái nước nó hút tất cả cái đất, nó đưa lên toàn thân, chứ không phải nó chỉ làm việc riêng cho cái lá. Thế cho nên chính những các cái nhựa ở cái lá là một thứ nhựa với toàn cái cây, mà khi mặt trời chiếu cái ánh sáng mặt trời nó cũng không chọn riêng một cái lá mà nó tỏa khắp, rồi tất cả các cái lá đều đồng hút một thứ ánh sáng mặt trời để thành một cái chất xanh. Cái chất xanh của cái lá là chất bổ của mặt trời, khiến được cái lá nó cứng, nó mọc, nó phải nát. Cho nên là cái lá nó không phải thành hình một mình nó, mà nó là tất cả cái cây. Tất cả cái cây là cái lá, cũng như ngón tay của chúng ta. Một ngón tay là toàn thân, toàn thân là một ngón tay, chứ không có cái riêng tư. Nói rộng thêm, lá chẳng những thế, nó còn là một với đám mây, với mặt đất, với ánh sáng, với khí trời. Sao cái lá lại nói là một? Nó là một với đám mây, với khí trời. Nhờ có cái đám mây ở trên trời lặp lại, nó mới thành mưa, mới rơi xuống. Cái nước mưa nó rơi xuống thì làm sao? Cái cây nó mới hút cái nước ra. nhờ có cái nước nó mới hút các chất lên để nó làm thành cây thành lá. Thế cái lá nếu mà không có đám mây để tan ra thành nước thì cái lá đó có sống được không? Thế cho nên bây giờ nói là nó là một với cái đám mây. À, cái lá là phải có nước mới thành cái lá được. Cái đám mây thì nó gặp lạnh thì nó hóa ra mưa, thì nó đem nước xuống trái đất, do đó mới có những các cái chiếc lá mà thành. Thế cho nên cái lá với cái mây nó liên quan tới nhau. Cái lá là một với mặt đất, vì sao vậy? Cái cây mà mọc ở hư không thì có sống được không? Thế cho nên cái đất là bản thể của cái lá, cho nên lá với đất đó là nó liên quan tới nhau. Thế nhưng mà cái lá với đất nó liên quan đủ rồi, sao nó lại còn phải liên quan với cái đám mây ở trên trời nữa? Có nước thì làm sao thành cái lá? Thế cho nên nó phải có đất, nó lại phải có nước, cho nên nó liên quan lẫn với nhau. Thế làm sao lại không nước lực ánh sáng là một với cái lá, là cái nào không có là cái không, với cái không khí tức là bầu hư không đây cũng thế, thiếu một thứ nào không thể có cái lá. Giáo lý chúng ta học về tiểu thừa thì năm sau chúng ta nhận cái nghĩa nhân duyên như thế, tức là mỗi một vật nó lại liên hệ tới vật khác, cho nên cứ phải có lẫn với nhau. Nếu mà không có đất chẳng có cái lá, không có mặt trời cũng không có cái lá, thiếu một thứ nào không thể có cái lá. Nguyên lý tương tức tương nhập của kinh Hoa Liên có mặt ở tất cả sự vật, nghĩa là trong kinh Hoa Liên giảng về cái nghĩa tương tức tương nhập. Tương tức là thế nào mà tương nhập là thế nào? Về tâm chiếu nghĩa tương tức là lẫn nhau, tức là cái ấy đã nhờ thân cô tịnh tuệ với lại cô tâm chiếu, sao bảo là tương tức? Rõ ràng cách biệt nhau, có khi đặt tay nhau nữa ấy, vậy mà lại bảo là tương tức là làm sao? Chứ anh vẫn muốn thành thân tâm chiếu à, tôi đau đấy tức. Thế vì thế cho nên cô tịnh tuệ với tâm chiếu là tương tức. Thế là làm sao tương nhập? Tương tức cũng khó hơn mà còn nói được thì tương nhập làm dễ. Thế nhất là thì cái nước nó phải vào trong lòng cái lá, cái đất nó cũng nhờ nước mang lên cũng phải vào trong cái lá, mà cái ánh sáng mặt trời nó cũng phải vào cái lá, cho nên gọi là tương nhập. Tất cả các vật chúng nó vào lẫn nhau. Thì cũng như con vừa nói, cái cây ổi nó tuy là nó là cây ổi, nhưng đến khi nó chết thì người ta đốt thì thành than, thì cái than ấy nó lại trở lại nó thành cái cây khác, rồi từ giả lên cho đất nó mọc lên cái cây khác. Cho nên chính cái cây ổi nó lại nó đã vào, hoặc là cây bàn nó cây xoài, thế thì gọi là tương nhập. Nếu như cái không khí nó vào trong cái lá, cái ánh nắng mặt trời nó vào trong cái lá, nó làm thành cái lá. Cho nên mỗi một sự vật nó tương tức và nó lại tương nhập. Tương tức tức là nó cái này nó chính ở cái kia, còn tương nhập là cái này nó đi vào cái kia nó đi vào cái này. Nguyên lý tương tức tương nhập của kinh Hoa Liên có mặt ở tất cả sự vật, đó là một. Bây giờ là nguyên tắc một là vô lượng là một, diễn đạt đầy đủ lý duyên thể. Cái nguyên tắc là cái gì nhỉ? Nguyên tắc cái luật một là vô lượng là một cũng của kinh Hoa Liên. Thì bây giờ giảng cái câu nguyên tắc một là vô lượng là một là đầu đuôi thế nào chữ một là vô lượng, năm nãy nói là cái tương tức. Một tức là vô lượng, mà vô lượng tức là một. Cái cùng một cái nghĩa là cái đoạn cái việc này. Rồi thì thế nào? Mười trong Hoa Kinh Hoa Nghiêm chủ trương một là vô lượng là một. Nghĩa là chúng ta thấy nước ở thế gian này bao la, nước ngoài biển, nước ở trên những đám mây, nước ở các dạng sông, nhiều vô cùng. Nhưng mà nó có đồng thể với cái nước ở trong một cái lá không? Đấy, cho nên một là vô lượng. Chính là vô lượng là một thì cũng chỉ là nói ngược lại thôi. Tự nhiên ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả trái đất, thì riêng một cái lá cỏ nhận một ít ánh sáng mặt trời, nhưng mà cái ánh sáng mặt trời ở cái lá cỏ nó có khác với ánh sáng mặt trời ở khắp trái đất không? À, cho nên một là vô lượng là một, nghĩa là nó đồng một thể cả đấy là thôi. Thế cho nên nói thêm đi trần như thế rồi cho chúng ta nhìn sự vật, rồi chúng ta đi đến cái chỗ kết luận được là cái tâm của chúng ta đã biến ra khắp cả. Khắp cả chỉ là tâm quy về một cái như lai tạm mà thôi. Tôi nhặt ví dụ như là đây là cái con ngồi đây, con ngồi đây con ăn cái con ăn bát cơm, thì cái cơm đó nó là đất, nó vào cơ thể của con. Thế rồi mai đi cái thân này chết xuống đất, thì cái thận cái những các cái chất da thịt của mình nó biến thành đất, nó lại vào cái cây ổi, cái hạt ổi nào mà mọc ở đấy thì nó lại vào cái cây ổi, nó mọc lên thành cây ổi. Thì như thế có phải cái thứ này nó vào trong cái thứ kia rồi lại thành thành một cái thứ khác, thì mình tưởng như là có những cái thứ khác nhau, nhưng mà thực sự ra nó chỉ có nó là nó ấy mà thôi. Đấy, bây giờ cái thân của mình thì làm bằng cơm, và cơm ở bên ngoài nó vào thân mình. Nhưng mà mai đây cái thân mình chết đi nó thành đất, thì nó lại vào trong cái cây cỏ hay là nó vào trong cái cây lúa khác. Thì cứ thế cái này nó được vào cái kia nó vào cái này. Cái này gọi là tương lai. Nguyên lý là cái lý lẽ, cái gốc của nó. Chữ nguyên lý là chữ nguyên tắc, là cùng một nghĩa là nguyên lý. Nguyên lý là cái lý lẽ vốn gốc. Thì cho nên gọi là nguyên lý tương tục sinh nhật. Cái hiện tại chỗ gọi là cái luật đã có thật ở nhà trường. Cái luật học về công tác đi. Thầy hồi xưa thầy có học từ khá từ đời trả được gì. Thầy gọi là cái luật. Thầy gọi là loa, rồi loa ra chiên. Thì bây giờ ta cần nói là cái luật. Nếu đó dụ như là nước thì nó phải có một cái chất năng, nó đón cái chất đẩy lên. Rồi nó có một cái luật, phải là thiên nhiên, tạm vật nó có cái luật. Thế nó gọi là định luật. Thì đấy thì con thấy rõ ràng là ở nơi thân ta, nơi đất nó đào thân ta, rồi không khí, mặt trời nó đào thân ta. Thế rồi sau này cái thân của mình nó lại đào cái cây ổi và cái cây xoài nào đó. Nó cứ dùng miệng nhau.
Là nó là
nó quan hệ với nhau, nó dùng với nhau.
Mà thầy cái này nó có phải giống lý nhân duyên
thì chính là mình đang học về lý nhân duyên thì nói về chuyện xưa thì học về lý nhân duyên thì đây này nơi nó vào cái nghĩa của kinh Hoa Nghiêm thì chủ nghĩa là về đại xưa tôi nói nó rộng ra thôi, nhưng mà cái sự thật nó vẫn đúng như vậy. Diễn đạt đầy đủ lý duyên khởi thì đúng đó. Bởi vì một là vô lượng, bây giờ cái hạt thượng hạt nước nó ở trong cái lá, nó chính là nước của tất cả khắp mọi nơi. Thế cho nên mọi nơi đều nhờ nước mà có thể mà thành hình. Nó diễn đạt cái lý duyên khởi là bởi vì cái lá cũng phải nhờ nước mà có, cái thân của con cũng phải nhờ nước mà có, cái ổi nó cũng phải nhờ nước mà có. Cho nên mỗi mỗi là phải nhờ cái duyên khởi. Tại vật không có vật nào ngoài nhau, thì cái nghĩa là gì này nó lại làm thành cái kia. cái cây thì nó lại biến thành gỗ, cái cây đó rồi bây giờ con chia sẻ nó lại là cái đàn, thế rồi cái đàn ngày mai con đốt lên nó lại thành ra ra than, và than nó lạnh vào trong đất, thế ví dụ như thế, để cho con đốt lên nó thành than, cái than này thì nó lạnh vào đất, nhưng mà cái khói nó đốt lên không khí đây nó vẫn có cái than khí, thì những cái cây ấy nó thở nó lại hút cái than khí mà nó lại làm thành cái thân nó. Ở đây cứ như thế cái nọ nó thành lẫn cái kia. Thế cho nên là sự vật không có cái nào ngoài nhau, nó vẫn có mặt ở trong nhau và nó có mặt với nhau. Cái nào là ở trong nhau và với nhau, cái gì nào nó cũng đất nước gió lửa bốn cái chất đó. Chung quy nó là một thể, là cái bốn cái chất ấy nó cứ lẫn với nhau. Mình bây giờ gọi là cái bàn, mình gọi là cái ổi, mình gọi là xoài, mình gọi là đám mây, mình gọi là dòng nước, nhưng mà nó cứ có lẫn nhau như thế. Từ bốn cái chất chính mà nó biến ra khác thứ, đất nước gió lửa nó biến ra đủ thứ.
Nhưng mà
cứ với
nhau mà
sao lại là nó cái nước mới là cái đất nó phải ở trong thân con với nhau thì nó mới thành ở thân con. Nếu mà nó tách riêng mỗi đứa thì nó không thành ở cái da thịt của con.
Thì có cái
gì
trong
cái
gối
anh ấy
cũng là một
thì cũng được, nhưng mà nói nó với nhau nghĩa là bây giờ hiện tại đất với nước với nhau, hai đứa nó ở trên má con
còn này
Phật giản dị tuyên bố cái này có vì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là Đức Phật thì phải tuyên bố cái lý nhân duyên. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ ông Phật nói cho ai nói à. Đấy là lúc nói về tiểu thừa thì mà nói giản dị, đến lúc nói về đại thừa thì mà nói mở rộng ra. Cái đó cũng không hợp lý đó. Mỗi hiện tượng trong vũ trụ đều được quan sát như vậy. Đều được quan sát như vậy là ai quan sát đấy? Đều được quan sát như vậy nghĩa là những các vị học và tứ luận sư này phải quan sát như thế. Mỗi câu nói, mỗi cảm giác, mỗi ý nghĩ đều được quan sát như vậy.
Như vậy là như thế nào?
Nó có mặt ở trong nhau, nó không ngoài nhau, nó với nhau. Thế thì bây giờ con quan sát mỗi câu nói, mỗi cảm giác, mỗi ý nghĩ. Thì bây giờ con quan sát ra làm sao đây? Đấy, mỗi câu nói đều được quan sát như vậy. Vậy mỗi câu nói ta quan sát thế nào? Biến tiệt, hiện tượng là một, câu nói là hai, cảm giác là ba, ý nghĩ là bốn. Bốn cái này tức là quan sát đó. Thế thì nói quan sát thì vật chất là bốn thứ. Mỗi hiện tượng tức là mỗi sự vật. Xong rồi, bây giờ mỗi câu nói đều được quan sát như vậy, con quan sát thế nào? Để quan sát nó do nhân duyên nó mới ra cái âm thanh. Nhân duyên là không có môi, có lưỡi, có không khí. Ở thì những cái này nó động, thì nó mới động không khí. Mà là đi, đấy là ở cái người kia, còn ở nơi mình nó lại phải có cái tai. Cái tai nó lại phải do bao nhiêu bộ phận nó hợp vào nó mới thành cái tai. Thế thì nó mới ra cái câu nói. Thế cho nên mỗi một câu nói nó phải do nhiều nhân duyên, nó liên quan đến nhiều thứ. Thì bây giờ một câu nói của con, ít trước hết là con phải có cái tai. Cái tai của con nó làm bằng gì? Nó có bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa. Cái miệng của thầy nói ra nó cũng phải làm bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa. Là bốn cái chất này nó có liên quan đến cả Phật giới không? Thế cho nên một câu nói này mà liên quan đến hết thầy phản pháp ở khắp Phật giới, chứ không phải là nó đứng riêng một mình. Ở từ đấy thì tương tức tương nhật là con bàn rộng ra, con nhận thấy cái hơi thở, cái gió có phải nó cũng lồng bồng mũi con không? Cái gió nó ở cái miệng của vị thiện mà nó đang lồng vào mũi con đấy, nó cả tinh tục tinh nhập là cái gì? Đó là một thứ. Thế thì đấy, cái câu nói mình phải quan sát như thế. Thế còn mỗi cảm giác quan sát như vậy là quan sát thế nào? Đáng yêu con ngứa, con đau, có phải là cái khổ, cái vui có phải gọi là cảm giác không? Có bao nhiêu cô mọi khi cô quán cái cảm giác của cô sai thế nào? Chỉ là bảo mỗi cảm giác quan sát như vậy, bây giờ cô vui, thấy có cái cảm giác vui thì được quan sát. Xem thì cô có cảm giác vui, rồi cô quan sát xem cái cảm giác vui của cô làm sao. Thế thì cô nhận cái thân này là cô. Ngoài cô cho cái âm thanh là thật, thế cho nên mới có cái vui mới hiện lên. À, vậy thì cái vui mới hiện lên đó là trong đó là mình phải nhận cái thân này là mình. Mà thân này có phải làm bằng đất nước giấy lửa không? À, cái miệng người ta khen kia, cái miệng có đất nước giấy lửa không? À, thế là nó cùng là đất nước giấy lửa với đâu cả. Thế là nó có liên quan đến cả pháp giới không? Thế cho nên rằng một cái khổ, một cái cảm giác khổ của cô hiện lên, hay một cái cảm giác vui thôi mà nó có liên quan đến tất cả. Thế cho nên cô để quan sát mỗi cảm giác như vậy, bây giờ quan sát mỗi ý nghĩ như vậy là thế nào? Ý nghĩ là lại quan cái cảm giác là quán thọ. Cái cảm giác là quán thọ, còn chữ ý nghĩ tức là quán được tự lòng, tức là cái tâm ở trong cái tứ niệm xứ của mình học ở gọi là quán tâm. Thế nào? Nó tự là quán cái thần kinh, tức là cái máu ở toàn thân là thành. Có vậy thì làm sao?
Tính bằng cái đó đâu, cái đất nước gió lửa mà.
Khắp cả pháp giới, cho nên liên quan hết thầy, không có riêng tư cái gì cả. Thấy phân biệt, quán phân tách từng căn trần thức để thấy rõ sự thật về duyên sanh. Với phân biệt quán là thế nào nhỉ? Chắc đại pháp quán để phân biệt 18 giới. 18 giới quán tách từng cái một, cho nên gọi là giới phân biệt quán, là quan sát 18 giới phân tách từng cái đã ra một, cho nên gọi là giới. Thế 18 giới là những gì hôm qua? Bây giờ phân tách ra từng cái một, nó có 18 thứ cả thầy. Phân tách từng cái ra mà quán. Thế thì quán từng cái một thì sẽ thấy được cái sự thật về duyên sanh. Thì bây giờ con phân tách, con quán từ đây. Bây giờ trong 6 căn lấy một cái xem nào. Bây giờ quán một cái, ví dụ nó quán từ cái tai để thấy cái nghĩa duyên sanh. Ở đất cái gì là nước?
Mới là Phật
tới mời
thầy, những cái thịt nó
đường
để lòng đất, còn là như là máu.
Ờ, thì đó là
nước. Dạ. Thế rồi rõ. Dạ, mời thầy, như là nó ở trong tai, nó có cái chỗ mà không khí
nó chuyển động. Dạ. Rồi. Các cái tế bào nó sanh diệt là bởi vì ở trong tai nó có cái sức động. Thế cho nên là có gió. Cái phần nước, đất nước gió lửa, là cái hơi ấm ở cái tai là lửa. Ừ. Đấy thì mình nhận thấy như thế thì cái tai ấy nó là do nhân duyên mà nó hiện lên. Thế còn về thì trần lấy một cái trần mà quán cho mình nghĩa lên thế mạnh cả làm, thế là nó phải tương quy lại, nó cũng không ra ngoài đến cái đất nước gió lửa. Thế còn cái thức, lấy một thức để quán mà thấy về cái nghĩa nhân duyên thì thế nào? Chữ mắt nhận thức là phải có con mắt.
Yeah.
Rồi lại gặp duyên ở bên ngoài.
Yeah.
Thế mà cứ một cái con mắt đó là cũng đủ cả đất nước đó rồi. Thế cho nên là người phải có nhân duyên mà có. Dù tinh thần, dù vật chất, không một pháp nào chẳng căn cứ trên các pháp khác, không một pháp nào không tùy thuộc vào các pháp khác. Hành giả đi đến kết luận chẳng pháp nào thật sự có sanh, có diệt, có còn, có mất. Cái câu cuối cùng này là nghĩa làm sao? Bởi vì thật sự chẳng pháp nào có cả, pháp nào cũng là hư vọng. Ngay mấy cái thân của mình đây rồi bảo nó sanh ra, nhưng mà thật ra là đất nước đó lửa nó tụ lại. nay đây bà nó chết rồi người khóc, nhưng mà sự thật thì là đất nước cái lửa nó giải tán, chứ chả có cái người nào sanh ra, cũng chả có người nào chết đi. Cho nên bởi vì con người là cái không có sự thật, cũng như cái bàn này, tôi ra cái đanh nó cái gỗ, ra cái công người đóng thấy là cái bàn, nhưng mà bây giờ nó lăn gỗ đi một nơi, đanh đi một nào thì lại không có cái bàn nữa. Cái bàn vốn xưa nay chẳng có, rồi làm sao mà nói cái bàn nó xanh, cái bàn nó gì? Cho nên đi đến cái kết luận là vạn pháp không có gì là sự thật, đều là những cái hư vọng không có thật. Nó không có cho nên làm sao bảo nó xanh, nó không có làm sao bảo nó diệt.
Cái cảm thọ khổ vui nó hiện lên ấy, thì như thế nào là tương tức tương nhập như thế?
Cái cảm thọ, cái khổ với cái vui của con nó khởi lên. Mà cái khổ nó ở đâu ra?
Con tất ngã.
Tại cái chân của con này, nó bị cái gai nó đâm vào. Thì con nó khổ. Nhưng mà cái gai nó đâm ấy, mà nó đâm vào cái chân, mà cái chân thì ở đâu ra có? Da thịt xương ở đâu? Hay gì?
À, cái
ra
thì của con
nó
là do đất nước con có lửa
nữa. Thế thì nếu mà không có cái đất nước có lửa thì có cái đau không? Nó có ngứa không? Có. Thế là phải nhờ cái đất nước có lửa mới có cái đau cái ngứa. Thế mà cái đất nước có lửa này á, nó ở đâu? Đất à? Đâu có cái viên chỗ nào? Thế cho nên cái đau của con nó liên quan tới tất cả đất nước có lửa ở khắp mọi nơi. Mình tưởng thì mình chỉ đau có một cái tí ở cái chân mình thôi, nhưng mà không biết rằng cái đất nước có lửa ở chân mình ấy, nó là thể chất của nó ở khắp cả, cho nó liên quan đến tất cả. Anh đưa sự kết nghĩa là gì cả? Kết tức là thắt mà là thắt trói lại mà là kết. Sự là gì?
Sự là nó sai.
Thế bây giờ con cho thí dụ về cái kết sự. Vậy kết tức là sáu căn của mình bị trói vào sáu căn, cho nên gọi là kết. Sáu căn bị trói vào cảnh giới sáu căn. Mà khi mà cái trói này nó mạnh, nó sai sự mình, đó là thành gọi là kết sự. Như con mắt nhìn vào cái bút rồi tham luyến cái bút, đó là kết. Thế bây giờ mình nhìn cái gì mà mình ghét, mình có bị kết không? Cũng là bị trói. Ghét cũng là bị trói. Vậy làm thế nào? Thích cũng bị trói mà ghét cũng bị trói. Vậy làm thế nào khỏi bị trói? Nghĩa là mình cái mặt đó, mình dịch, mình bình tĩnh thản nhiên, không yêu không ghét, bình tĩnh thản nhiên, nó đi đường nó, mình đi đường mình. Thế cũng như thế gọi là không bị trói. Trái cái mắt của Huyền Ân với cái quyển sách với cái bút, mà chứ không là cái gì nó trói. Cái tâm của mình là tự khởi cái sự ràng buộc, gọi là kết sự. Ở đây là nói có 10 thứ kết sự là những gì nhỉ? Mà tại làm sao cái mối kết này về phần hiểu biết của chúng ta là phần chi kiến thôi, thế lại tại làm sao gọi nó là lợi sự tà kiến? Nó sợ sai mình nhanh, nhưng mà mình lại dễ tỉnh ra, cho nên gọi cái này là cái mình nó dễ sai sự. Mình nghe người ta nói mình tin dễ lắm, nhưng mà cũng dễ tỉnh. Nếu mà mình gặp được cái lời nói chân chánh, mình tỉnh được ra thì mình lại bỏ cũng dễ lắm. Cho nên gọi là lợi sự, nó sai mình rất nhanh, nhưng mà mình tỉnh ra cũng rất dễ. Chỉ cần gặp cái duyên lành, gặp thiện trí thức, gặp cái lời nói chính thì mình tỉnh ra thì mình bỏ được liền. Cho nên gọi là lợi sự, nghĩa là cái mê. Những cái mê này mình, khi mình mê thì mình nhắm mắt mình theo, Thế nhưng mà nếu chưa từng thì nó cũng dễ. Cho nên gọi là lập sự. Còn bổn sự là thế nào nhỉ? Hôm nay chứ chúng mình ở cái lợi sự đó, cái tà kiến đó, từ lâu ngày mình tin cái thân này là của mình, là thân thể của ta, là cái tà kiến. Nhưng bây giờ mình học tứ niệm xứ, mình biết nó bất tịnh, mình biết nó vô thường, mình biết nó do nhân duyên, thì mình có tin nữa không? Thì mình tỉnh ai được? Thế cho nên những cái kỳ chi kiến từ lâu ngày, từ vô thủy đến giờ, nhưng mà bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình học, mình hiểu, mình tin, thì mình tỉnh ra ngay. À. Còn cái bổn sự nó có năm cái thứ này ấy, thì mình sẽ có, nó lâu ngày đã đành, nhưng mà tại sao gọi nó là bổn sự? Bổn bằng bổn vì nó khó bỏ lắm. À, cái này khó tỉnh ra lắm. Dù nghe lời Phật dạy, dù học bao nhiêu kinh, dù quán cả ngày, à, nhưng mà vẫn chưa tỉnh được. Cho nên gọi nó là độn, nghĩa là đần độn, nó khó. Như cái tham, cái sân si, cái mạn, cái nghi. À, cái này chúng ta gặp Phật pháp, học năm này sang năm khác cả bao nhiêu chục năm mà đã hết được tham với sân chưa? À, cho nên gọi là độ. Chúng ta có 10 cái thứ này, năm cái dễ lạc, dễ đọa lạc nhưng mà lại dễ tỉnh. Còn năm cái thì nó nặng nề khó tỉnh, cho nên gọi là năm cái độ, năm cái lợi. Trong đời sống hàng ngày, 10 hạt giống trên được gieo trồng và vun bồi trong tạng tâm. 10 hạt giống nào gieo bồi trong tạng tâm chúng ta tịch đảo năm độn sự, năm lợi sự. 10 cái hạt giống này bây giờ mình quán pháp, nhận chân pháp là tu tập cái ý, để tu tập ý thức về sự phát sanh tồn tại và chuyển hóa của nội kết. Giảng cho thầy cái câu này phước chí. Bây giờ mình quán pháp, tức là mình ý thức được. Bây giờ mình đang học về 10 cái pháp, cái kết sự này. Bây giờ con lấy ra một cái, rồi con nhận định xem nó phát sanh thế nào, nó tồn tại thế nào. Tức là cái tham đấy nó trói con vào cái bút. Thế rồi sao?
Nó chẳng con nhìn ở bên cái chân con cái bút thì con là con thấy nó đẹp, con tham.
Đã, thế là phát sanh ở cái tham.
Dạ.
Phát sanh ở cái tham.
Dạ.
Rồi sao nó tồn tại, suy cho nâng cấp. Dạ. À, thế là thật là nó chuyển hóa, đưa đến một cái quả, một cái sai lầm. Đời sống tập thể của tăng ni cùng hướng về mục đích hóa giải các nội kết. Thế nào là đời sống tăng ni hướng về mục đích hóa giải các nội kết? Những tăng ni, tăng ni là chỉ có một mục đích thôi. Thế cho nên rằng tăng ni là để gỡ những cái mối kết, thế cho nên gọi là giải thoát. Thế thì tăng ni là mục đích là hóa giải các nội kết, mà cái đời sống tập thể nó rất là thuận tiện. Cái đời sống tập thể nó rất là thuận tiện để khơi các tiềm ẩn trong tâm thức là thế nào. Mình chả ai đụng đến, cứ thấy là mình thanh tịnh lắm. Từ đầu năm đến cuối năm cứ thấy mình mát mẻ không có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ở chung với nhau, người này động người kia, thì những các cái tham cái sân ở trong tâm mình nó mới có dịp nó khởi lên. Mà khi nó có dịp nó khởi lên như thế thì mình mới thấy nó, mình thấy được nó mình mới trừ được. Thế cho nên Phật bắt buộc tăng ni phải ở trong tập thể. Phật đã nói rằng hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tài. Cái câu ấy nghĩa là thế nào nhỉ? Diệu pháp tăng sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tài. Hai con hổ nó lừa rừng thì nó bại, hổ là một vật, con vật mạnh khỏe, là một con vật hung dữ. Và nó ở trong rừng thì chúng ta gọi nó là chúa sơn lâm. Thế nhưng mà nó rời cái rừng ra thì nó sẽ đã quen cái đời sống ở trong rừng, đời sống cây cối rậm rạp kín đáo. Thế cho nên nó mới hùng hổ được. Nó bắt người ta là ăn thịt xong rồi nó lẩn qua cây khác, chẳng ai biết nó đứng đâu. Thế còn bây giờ nó ra khỏi cái rừng thì sao?
Thì ra khỏi
rừng
thì sống
trống vắng. Thế cho nên là không có chỗ lẩn nước. Cho nên ta bắt được nó ngay, làm cho giết thịt nó. Thế thì đấy là nói chuyện con cọp. Thế còn tăng ni sao lại ví với con cọp? Chính là cái chỗ trong tập thể người ta mới phản ứng những cái sai của mình. Nhờ cái chỗ phản ứng ấy mà mình bớt những cái hy vọng đi, những cái sai quấy của mình đi. Mà mình có nhờ người ta phản ứng, người ta sửa cho mình thì mình mới giải được những các cái xấu. Mình mới thành một vị, mình mới thành tăng ni. Tăng nghĩa là gì? Đó, tăng là chính cái chữ tăng là phải một đoàn thể. Chứ bây giờ người ta nói một ông tăng này, đó là một cái danh từ dùng đã lạc đi rồi. Chứ chính nghĩa chữ tăng là phải từ bốn người trở lên, nghĩa là một nhóm mới gọi là tăng. Thế là không có một nhóm không gọi là tăng. Vì thế cho nên tăng nghĩa là phải có một nhóm ở chung nhau mới là tăng. Còn bây giờ cứ làm thất làm cốc ở mình thì cái đó dĩ nhiên với những các vị, các ngài đã lâu ở trong đoàn thể rồi, các ngài đã có một cái tu hành đứng đắn rồi, thì bây giờ các ngài cần ở cái nơi đắng để thấu cái giác quan nó được nghỉ ngơi, thì cái chuyện đó là một việc khác. Thế còn là các tu bé tí cái này vừa mới sợ giới cũng đi làm thất làm cốc ở riêng một mình, cái đó là sai. Thế cho nên nói rằng cái đời sống tập thể của tăng ni nghĩa là đời sống ở trong chúng với nhau, ở chung với nhau. Nó lợi ích ở cái chỗ là những thói xấu của mình nó bật ra, những người xung quanh người ta thấy, người ta tìm cách người ta rèn hộ mài luyện cho mình. Có thấy được giặc, biết giặc ở đâu mới trừ được giặc. Cái câu này là định nói cái gì đây nhỉ? Chân tịnh mình ngồi đối với người tu hành thì lại không phải là cô A bà B làm khổ mình, mà chị ba cái bậc thang sân si của mình nó mới thật là kẻ thù mà chúng ta cần trừ diệt. Thế bây giờ mình thấy được nó thì mình diệt được nó. Nếu không ở trong tập thể, trong đoàn thể thì mình không thấy được, không diệt được. Các kết sử tự nhiên này, thế nào gọi là kết sử tự nhiên? Tự là nó theo, nó tự nhiên tức là nó theo, nó ngủ. Nó sao con lại có kết sử tự nhiên ở trong tâm là những cái gì? Ta bảo nó ngủ, nó chúng ta vẫn có than, vẫn có sân. Nhưng mà mình biết than với sân là xấu, cho nên mình dồn nó, mình không cho nó ngóc cổ lên. Cái thật, bởi vì ở trong chúng mà cái tham với cái sân của mình ngóc ra, người ta có để cho mình yên không? Cho nên nó không ngóc cổ nó lên, nó ngủ. Gọi là chết từ nhiên liên. Liên tâm chúng ta, thì chúng ta đi tu, chúng ta biết cái tham cái sân là xấu. Thế cho nên chúng ta dồn ép đẩy nó xuống, đẩy nó xuống tận đáy lòng. Tức là chúng ta không cho nó ngóc đầu ra. Thế nhưng mà chúng vẫn tìm cách để tiết chất độc vào trong ngôn ngữ và suy nghĩ hàng ngày của chúng ta. Tức là con cho thí dụ như thế này. Cô ngộ cô với lại nguyên từ, hai người không bằng lòng nhau. Nhưng mà bên ngoài vẫn ngọt ngào tử tế lắm. Bởi vì lộ cái sân ra thì biết ngay là người xấu rồi. Bên ngoài hai cô vẫn ngọt với nhau lắm, nhưng mà sau lưng thì phải. Trong đó câu nói với mọi người, cái cô nguyên tử này cũng phải ngọt ngào sự tử tế trước mặt nhưng mà sang lưng ghé tai người khác nói về nguyên tử, rồi cháu nói cái hay cho nguyên tử không? Cháu nói cái cô nguyên tử của cái nọ của cái kia đối với cháu khiến cho cái vụ nó nói với cô Thiện Hỷ đó. Thì trong cái lời nói với Thiện Hỷ có cái chất độc của cái chân giả khiến cho cô Thiện Hỷ sẽ đánh giá cô nguyên tử xấu, và từ đấy cô nguyên tử cô Thiện Hỷ chân với cô nguyên tử quay mặt đi đấy. Thế thì vì vậy cho nên rằng trong nó có cái chất độc nằm ở phía trong, mình vẫn làm độc người ta mà mình không ngờ. Mình cứ tưởng tôi bình an lắm, tôi đâu có giận ai, tôi đâu có sân ai, nhưng trong lời nói nó có chất độc. Cho nên đây